Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngợi bái lạc vị chủ thầy, vị chủ trụ trì chùa Như Thành. Kính thưa toàn thể quý vị nam nữ Phật tử thân mến, hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm Quý Tỵ, hội độ nhân viên là Đại Hoa Tam Bảo chùa Như Thành, ngài Phật Tây Cư Sĩ thầy và toàn thể đạo tràng đại chúng niệm Phật một sư cầu cho đệ dạy.
Kính lạy đấng là ban giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tòa trụ trì chùa Như Thành cùng đại chúng. Kính chào chính quyền địa phương các cấp và xin kính chào các mặt các vị đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay. A Di Đà Phật. Tôi đi chia sẻ Phật pháp cũng đã có 3 năm rồi. Trong quá trình dịch thuật, đĩa của Hòa Thượng hôm nay đã ra được 700 tác phẩm, 700 đĩa. Nhưng mà chưa lần nào tôi đến đạo tràng mà tôi cảm thấy như nổi da gà. Thì hôm nay tôi đến đây tôi nổi da gà. Có nghĩa là lực ở đây của thượng tọa trụ trì với các đại chúng tu hành tốt quá nên tôi nổi da gà chứ sao. Tôi thì các vị nghe đĩa của tôi không có khen ai cả. Tôi Phật tử nói là tôi chỉ mắng không cho tôi không có khen. Nhưng mà đến đây tôi nổi da gà thật sự. Tại vì sao? Nhiều năm qua tôi ao ước ở miền Tây phải có một đạo tràng Tịnh Độ. Nhưng tôi đi nhiều nơi tôi chẳng thấy, như là Tiên Châu thì ở đây Phật tử rất nhiều biết mặt tôi ở Tiên Châu. Tôi tổ chức 3 năm liền cả ngàn người niệm Phật lại A Di Đà. Nhưng mà tôi cũng chưa thấy được cái khởi sắc của đạo tràng Tịnh Độ. Nhưng hôm nay lần đầu tiên đến đây cũng chẳng ai nói cho tôi biết ở nơi đây là như thế nào cả. Nhưng tôi nhận thấy nơi đây đúng là đạo tràng Tịnh Độ. Nếu như theo sự chỉ đạo tu tập của Hòa Thượng Tịnh Không và không ngừng lấy sự chỉ đạo đó làm phương châm thì nó sẽ là một Tịnh Độ đạo tràng. Hai cái chữ đạo tràng, cái nơi tràng đó có nghĩa là nơi chốn. Nơi chốn nó phải có đạo thì nó mới gọi là đạo tràng. Nơi chốn đó mà không có đạo thì cho dù là nó có lớn, cái tràng nó có lớn cỡ nào nữa đi nữa cũng không phải là đạo tràng. Có nghĩa là nơi đó phải thật sự có tu, có học. Tôi nhìn thấy cái phía trước, hồi nãy tôi chưa thấy chánh điện nhưng mà tôi bước vô tôi thấy cái đạo tràng phía sau mà thầy mới vừa xây xong, tôi cảm động lắm. Đúng như tinh thần Hòa Thượng là mình phải xây cái trường học, xây cái giảng đường để làm sao giáo dục Tịnh Độ cho Phật tử, để Phật tử nhận được thế nào là Tịnh Độ, rồi sau đó họ mới biết được cách để thực hiện, để thực tiễn cái pháp môn Tịnh Độ trong đời sống như thế nào để cho đạt được cái sự an lạc trong sự tu tập. Tôi hồi sáng tôi giảng ở trên sáng Ngọc Minh, Thì tôi nghĩ chắc chiều nay cũng chỉ là một đạo tràng cũng sơ sơ như Nguyễn Ngọc Minh thôi. Nhưng mà không ngờ đến đây, khi bước đầu bước vào cái vùng, vào ngay cái thị trấn Trà Vinh, thì tôi thấy phong quang dưới này có một sự phát triển rất tốt, báo hiệu một sự sung thạnh. Và khi bước vào đạo tràng Vô Lượng Thọ thì rất là hoan hỷ. Hôm nay đạo tràng Vô Lượng Thọ thì tôi chỉ nói về Vô Lượng Thọ. Trong kinh Vô Lượng Thọ có câu: phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Có không? Mấy vị tụng có nhớ câu này? Vậy thì tổng cương lĩnh của tịnh độ mà Thích Ca Mâu Ni Phật muốn dạy chúng ta trong Vô Lượng Thọ là chuyên tụng hay chuyên niệm? À, chuyên niệm. Đó là mấu chốt, là then chốt. Mà nếu chúng ta không nhận ra, chúng ta sẽ mất đi sự thù, sự lợi ích. Trong kinh A Di Đà, Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta: nhược hữu chúng sanh chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật. Vậy thì Thích Ca Mâu Ni Phật dạy trong kinh A Di Đà là dạy chúng ta chấp trì danh hiệu hay là chấp trì kinh A Di Đà? À, trong kinh A Di Đà, Thích Ca Mâu Ni Phật dạy mình là chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật. Và trong Bồ Tát Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương, cũng là tịnh độ ba kinh, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta cái gì? Gom nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục. Vậy thì tịnh niệm hay là tịnh tụng? À, nhớ là tịnh niệm chứ đâu phải là tịnh tụng. Vậy thì cương lĩnh của tịnh độ ba kinh đều dạy chúng ta phải đi thẳng vào câu A Di Đà Phật. Nhưng chúng ta có tin không? Có đủ niềm tin như vậy không? Có. Thật ra các vị chưa có. Tại sao tôi dám nói như vậy? Tôi dịch kinh Vô Lượng Thọ, Hòa Thượng Tịnh Không nói như thế này: bạn có đủ can đảm để suốt cuộc đời này niệm một câu A Di Đà Phật hay không? Lúc đầu tôi nghi ngờ, tôi cảm thấy kỳ lạ, tại sao Hòa Thượng nói như vậy? Dễ quá mà. Mà sao Hòa Thượng nói là bạn có đủ can đảm để niệm Phật một câu A Di Đà Phật suốt cuộc đời hay không? Vậy bây giờ mình lại hỏi lại mình, quán sát lại mình, mình có suốt một cuộc đời này hành trì một câu A Di Đà Phật hay không? Hay là kinh này, kinh kia, pháp hội này, pháp hội kia? Hả? À, bây giờ mới thấy mình chưa tin thấy không? À, chính Hòa Thượng nói bạn có đủ can đảm để suốt cuộc đời này niệm một câu A Di Đà Phật hay không? Lúc đầu tôi nói ủa sao một câu A Di Đà Phật dễ quá mà Hòa Thượng nói như vậy? Nhưng mới thấy rằng không đơn giản. Mình niệm Phật một thời gian cái tự nhiên mình thấy niệm Phật không thấy nó buồn, nên tụng kinh này tụng kinh kia. Mà trong khi đó các vị biết trong kinh Đại Tập, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã vì ta mà chọn lựa, vì ta mà giảng giải hết sức là chân tình. Đức Phật nói một câu A Di Đà Phật chính là vô thượng thâm diệu thiền. Là thiền định bậc cao thâm, chứ không phải là thiền định bậc thấp. Một câu A Di Đà Phật chính là đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú, đẳng đẳng chú, tổng trì của tất cả các thần chú. Cái này không phải tôi nói nha, Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong kinh Đại Tập. Vậy thì các vị niệm một Phật, niệm một câu A Di Đà Phật mà các vị sợ chưa đủ sao? Có nhiều nói, thậm chí có người nói niệm Phật mà không trì chú vãng sanh, không có vãng sanh. Như là nghe đến cái trì chú giảng sanh, các vị cũng dướng vô nữa, mà không dám hoàn toàn một câu A Di Đà Phật. Tịnh độ ba kinh đã dạy mình rõ ràng chấp trì danh hiệu Thích Ca Mâu Ni Phật, khuyên ta phải dùng cái câu A Di Đà Phật gieo vào trong cái chủng tử, cái buồn tâm của ta, cái sâu đậm, để đi đứng nằm ngồi ngủ, có nằm mơ, nằm mớ mà la lên cũng la A Di Đà Phật. Đi ngoài đường mà dấp té cũng phải A Di Đà Phật. Được chưa? Chưa mà, thấy không? Vậy thì hỏi mới mốt sanh tử đáo đầu thì mơ mơ hồ hồ, mình còn cho mình, cho phép mình đi con đường đi ngã ba, thì nhất định đến giờ lâm chung nó sẽ chọn cái ngã ba đường đó. Chọn đi đâu? Chọn cầu bình an, tai qua nạn khỏi, chứ không cầu được chết sớm một chút để vãng sanh. Cái chỗ này Hòa Tổ Thiện Đạo mới nói hết sức là chí thiết. Tổ Thiện Đạo nói 999 người là hư tình giả nguyện. Niệm Phật thì có, miệng cầu giảng sanh thì có, nhưng mà giả cho mà thật. Tại sao Tổ nói như vậy? Ở đây thầy chùa mình có 30, có 13 vị tổ tịnh độ vậy đó, thì các vị xuống dưới có cái vị tổ thiện đạo đó, thì chính tổ thiện đạo đã khai thị. Ngài nói vậy, ngài đau lòng mà nói. Và tại vì chúng ta không có thấy rõ được cái chuyện vãng sanh như thế nào, và vì sao phải vãng sanh. Tôi xin nói tại ở đây chắc cũng có nhiều vị hiểu lầm cái chữ vãng sanh. Vãng sanh không phải là chết nha, mà chết thì không phải vãng sanh. Vãng sanh có nghĩa là tường tận mà ra đi, biết trước giờ mà ra đi, muốn đi sớm một chút hay đi trễ một chút không thành vấn đề, đó mới là vãng sanh. Giống như trong kinh Vô Lượng Thọ, cái đọt cái đĩa gần đây, Hòa Thượng có nhắc đến cái cụ mà ở cư sĩ Lâm đó. Bà cụ nói với ngài Lý Mục Nguyên là ngày 20 tháng 5 tôi vãng sanh. Cư sĩ Lý Mục Nguyên hôm đó là ông phải lo hậu sự cho tôi, ông giúp tôi lo hậu sự, giúp tôi lo hậu sự. Thì cư sĩ Lý Mục Nguyên mới nói rằng ngày đó tôi mất, tôi phải dẫn đoàn đi bái sơn, rồi đi bái Ngũ Đài Sơn, không mấy bà giảng sanh sớm một chút được không? Bà nói ờ vậy cũng được, vậy thôi 20 tháng 4 vậy, đi trước một tháng. Tôi nhớ là không lầm là một tháng 20 ngày vậy đó. Thì đúng ngày đó bà giảng sanh, đó mới là giảng sanh. Giảng sanh nó đẹp như vậy đó. Còn mình bây giờ nằm ngáp ngáp mơ mơ hồ hồ, rồi cái nóng sờ nóng đầu, cái mình nói kháo nhau giảng sanh, sùm lên giảng sanh. Tôi nói sơ qua cái phần giảng sanh để cho Phật tử chúng ta có khái niệm. Giảng sanh mà như Pháp Sư Cụ Hành, đệ tử của Hòa Thượng Hư Vân, ông dốt nát nghèo nàn vô chùa làm công quả. Hòa Thượng Hư Vân thì nổi tiếng là xây chùa mà. Thì ông làm công quả rất là chuyên cần, rất là siêng năng. Khi xây cái tháp xong, cái tháp Bảo Đồng xong, thì ông mới nói với Hòa Thượng Hư Vân là tháp xây xong rồi, xin sư phụ cho con vào ở trước được không? Thì Hòa Thượng không có trả lời. Ông mới hỏi lại câu nữa, có được không vị sư phụ? Thì Hòa Thượng mới trả lời nó được, thì ông giảng sanh trước thì ông vào ở trước. Một thời gian ngắn sau, dân làng ở trong xóm mới thấy ban đêm chùa phát quả, chùa phát lửa rực sáng. Thì dân ở trong làng cứ ngỡ rằng chùa bị cháy, mới ùn ùn kéo lên để dập lửa. Nhưng mà khi lên tới chùa thì chùa nó yên lặng bình thường. Cái ánh sáng nó phát ra ở phía sau núi. Thì họ mới nhìn lên cái triền núi thì thấy Pháp Sư Cụ Hành đang ngồi đoan tọa, hào quang sáng rực. Các vị biết, ông là một người dốt, nghèo khổ, vô chùa để làm công quả. Sau một thời gian thì có một mấy vị xuất gia, thì ông mới xin Hòa Thượng xuất gia. Xin Hòa Thượng xuất gia, Hòa Thượng cho xuất gia. Thế mà ông niệm Phật một thời gian ngắn, có một câu A Di Đà Phật thôi mà đủ năng lực phát cái lửa tam muội để thiêu thanh, thiêu tự thiêu luôn. Nghĩa là sau khi ông giảng sanh lộng, dùng lửa tam muội thiêu luôn cái thân. Nghĩa là Hòa Thượng Hư Vân đi ra chỉ lụm hốt cái cho đây để vô trong tháp đó thôi, khỏi cần ai bận rộn, không cần hòm, không cần rương gì hết. Nhưng mà đặc biệt lạ là ông ngồi ở triền núi thiêu xong rồi đó, ông tự dùng lửa tam muội đốt mình rồi mà cái thân người ngồi nguyên vẹn, màu da còn nguyên vẹn, cái áo lam ngoài mặt còn nguyên vẹn, không bị cháy. Cái lúc Hòa Thượng ra, Hòa Thượng cầm cái khánh, Hòa Thượng khỏ lên 3 tiếng. Hòa Thượng nói thôi thầy có thể yên tâm đi rồi, cái xác đổ xuống thành tro hết. Thì các vị thấy, như lời lão Hòa Thượng Tịnh Không nói, bạn có đủ can đảm để suốt cuộc đời này niệm một câu A Di Đà Phật không? Người ta niệm một câu A Di Đà Phật mà có thể dùng lửa tam muội mà tự thiêu mình, sau khi giảng sanh là tự đốt mình luôn, khỏi cần phải ai lo. Vậy thì cái câu A Di Đà Phật đâu có tầm thường đâu các vị. Như ngài Lý Bính Nam nói một câu như thế này: xưa nay tổ sư đại đức chuyên tu chuyên hoằng pháp môn Tịnh Độ, ngày nay ta đi theo mà có phải vào trong địa ngục cũng xin tình nguyện mà theo. Các vị hiểu được cái câu là câu của ngài Lý Bính Nam không? Cư sĩ Lý Bính Nam là thầy của Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài khẳng định niềm tin Tịnh Độ đến như vậy đó. Vậy thì hôm nay chúng ta có khẳng định niềm tin Tịnh Độ của mình đến như vậy chưa? Hôm nay mình đến chùa Như Thành, theo Thượng Tọa chủ trì chùa Như Thành niệm Phật mà có vào địa ngục cũng xin đi nữa. Có chưa? Dĩ nhiên là phải niệm Phật đúng nguyên lý nguyên tắc. Thầy ở đây thầy thể theo Vô Lượng Thọ Quyền Ký mà của ngài Hoàng Niệm Tổ để lấy đó làm tổng cương lĩnh chỉ đạo tu tập. Và hằng nghe Pháp Hòa Thượng thì tôi nghĩ chắc chắn là phải đúng hướng. Thì ngài Lý Bính Nam khẳng định rằng tổ sư Tịnh Độ chuyên tu chuyên hoằng pháp môn Tịnh Độ. Thì ngài nói ai vậy? Thầy của ngài là chính là Ấn Quang Đại Sư. Thầy của ngài đã tu Tịnh Độ mà bây giờ ngài tu Tịnh Độ, thì cho dù có phải đi vào địa ngục thì ngài cũng tu Tịnh Độ chứ không thay đổi. Có nghĩa là ngài nói khẳng định rằng suốt cuộc đời này không có ai dụ ngài được, ngài không bao giờ tu pháp môn khác mà chỉ tu Tịnh Độ. Đó là cái lời mà khẳng định Tịnh Độ của cư sĩ Lý Bính Nam. Thì chúng ta ngày nay nếu chúng ta muốn được thành tựu một cái pháp môn này thì chúng ta cũng phải xác quyết tịnh độ. Cái đặc thù của tịnh độ là tin sâu, nguyện thiết, hành miên mật. Miên mật là như thế nào? Không để câu A Di Đà Phật bị xen tạp. Ngoài câu A Di Đà Phật ra là vọng tưởng. Nhưng mà khổ nổi ngày nay đồng tu tịnh độ, những người tu tịnh độ mà còn kháo nhau nó hòa thượng tịnh không, bảo giờ 8 giờ ngày nào đó phải niệm Quan Âm để cầu cho thế quốc thế dân an. Tôi không biết thấy đâu. Tôi coi trên các trang mạng đó, tôi coi coi hòa thượng có thông báo không. Hòa thượng chưa bao giờ thông báo. Thế mà tôi dám chắc ở đây các đồng tu cũng biết điều đó đúng không? Hòa thượng tịnh không bảo vào ngày nào giờ nào đó đồng tu phải niệm Quan Âm. Không phải niệm Quan Âm là sai, mà sai đối với người chuyên tịnh độ. Còn những người cầu bình an, cầu tai qua, cầu nạn khỏi, cầu thăng quan bát tài thì đó là chuyện của họ. Còn mình bây giờ không cầu thăng quan bát tài nữa, mà mình cầu giảng sanh. Mà ở đây có ai cầu giảng sanh không vậy? À, ở đây có ai cầu giảng sanh không? 100% chứ. Tôi biết chắc là các vị 100% cầu giảng sanh đó. Nhưng mà có hư tình giả nguyện không? Như ngài Thiện Đạo nói đó, 999 người là hư tình giả nguyện. Chả lẽ tổ nói quan cho mình sao? Các vị đạt được cái pháp tu rồi, các vị an lạc vô cùng. Tin chắc có Phật A Di Đà, tin chắc có thế giới cực lạc, và mọi cái trong đời sống của ta Đức Phật A Di Đà lo tất. Và ngay đến chuyện giảng sanh và giờ nào giảng sanh cũng Phật cũng an bài hết. Vậy thì mình nói gì? Cứ niệm Phật thôi. Có niềm tin đó chưa? Có hả? có mấy vậy à? Có mấy cụ bên đây nó có, mấy người kia chưa có. Thật, tôi cảm nhận được điều đó. Đức Phật A Di Đà mầu nhiệm, và phải nói là chu đáo đến mọi bề. Từng cái chén cơm manh áo, từng sự đi lại của ta đều có sự trong hào quang của Phật. Và tôi thì cảm nhận điều đó rất là sâu sắc. Tôi sâu sắc nghe cái lời Hòa Thượng nói câu như thế này: bạn hết lòng hết dạ mà lo cho chúng sanh thì không cần bạn phải bận tâm. Tất cả có Phật A Di Đà lo. Còn nếu bạn lo cho bạn, lo cho cái ta của bạn, lo cho cái danh vọng của bạn thì bạn lo cả đời, và bạn sẽ khổ tâm cả đời. Các vị hiểu cái câu này nói không? Có nghĩa là mình hết sức, hết lòng hết dạ vì cái sự niệm Phật giảng sanh của mình. Mà cái gì sự giảng sanh đó là gì? Vì chúng sanh đau khổ mà mình phải giảng sanh, chứ không phải vì mình giảng sanh đó nha. Các vị phải nhớ điều đó. Hôm trước có một vị Phật tử ngoài Nam Định mới cầm cuốn sách lên hỏi tôi. Nói thưa thầy, nói trong này nói câu này sao con không khó hiểu. Hỏi sao anh sao hỏi sao vậy? Phật tử hỏi là người giảng sanh về cực lạc sao không thấy trở lại? Thì câu đầu trả lời thì đúng. Thời gian và không gian của thế giới cực lạc với ở Ta Bà nó khác nhau. Về tới bển nghe thời pháp đi cái dòng cái về tới đây nó 50 năm rồi, mấy người đó ngay thời mình chết hết rồi. Thì đúng. Cung trời đau lợi đây là một ngày á là mình ở đây 100 năm. Một ngày cung trời đau lợi là trần gian mình 100 năm. Thì cũng giống như mình, cái đời sống của mình so với lời mũi sống có một tuần lễ là một mạng. Mình đây được 60-70 năm, 70-80 năm gì đó. Thì nói đúng rồi, nhưng mà ông nói câu thứ hai là cái người giảng sanh về cực lạc người ta không muốn trở lại Ta Bà. Thì cái anh Phật tử nói tôi nè, con thưa thầy, nếu mà giảng sanh cực lạc mà về chảnh an hưởng con chẳng thèm về. Về cực lạc mà không muốn trở lại độ chúng sanh thì con chẳng muốn về. Các vị hiểu câu này không? Có nghĩa là giảng sanh cực lạc là vì chúng sanh đau khổ mà ta giảng sanh, vì hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh mà ta giảng sanh. Còn nếu mà giảng sanh mà vì ta không, vì sự an hưởng của ta, anh nói con không thèm giảng sanh. Phật tử mà người ta có một cái tâm vậy đáng quỳ lại, đáng quỳ để lại. Thì chẳng phải trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói rồi sao? Phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm. Một lòng chuyên niệm mà không phát tâm Bồ Đề thì không thể giảng sanh. Mà phát tâm Bồ Đề mà không một lòng chuyên niệm cũng không thể giảng sanh. Tâm Bồ Đề là gì? Là tâm độ chúng sanh. Ở thế gian người ta nói Phật giáo là vô ngã. Phật giáo nói là Phật giáo vô ngã. Vậy mà ai tu ai thành Phật? Họ chất vấn mình vậy đó. Họ nói là ai tu ai thành Phật? Ông tu ông thành Phật. Vậy thì ông khẳng định đại ngã, sao nói là vô ngã? Ai niệm Phật giảng sanh? Ông giảng sanh. Vậy thì nói vô ngã chỗ nào? Thế các vị, thì các vị nghĩ sao? Họ hiểu sai lầm. Thành Phật không phải vì ta mà thành Phật, vì chúng sanh mà thành Phật. Vì thành tựu năng lực cao nhất cho công cuộc độ sanh tốt đẹp nhất mà ta thành Phật. Thành thử thành Phật mới chỉ là giai đoạn hoàn thiện chính mình để bắt đầu cho sự nghiệp vĩ đại độ sanh mà thôi, chứ chưa phải là hoàn mãn. Họ hiểu cái chừng mực thấp. Cũng giống như những hành giả tịnh độ ngày nay, giảng sanh tịnh độ là gì? Đi một chuyến du học, đến thế giới cực lạc để học cái giai một cái học vị cao nhất để thành tựu cái phẩm chất đạo đức tốt nhất để mà phục vụ chúng sanh đau khổ nên ta giảng sanh. Vì vậy hôm nay đạo tràng Vô Lượng Thọ phải khởi cái tâm này, chứ không thôi sai với cái tên Vô Lượng Thọ đó. Đúng không? Tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của kinh Vô Lượng Thọ chính là phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm. Với niềm tin sâu sắc và với sự hành trì miên mật thì tự khắc các vị sẽ có được sự an lạc ngay. Mà ngày nay các vị tu tập mà chưa có được sự an lạc là chính ở cái chỗ hoài nghi, xen tạp. Như ông già bà cả dưới quê mình thấy đó, có nhiều cụ không biết gì trơn, nhưng mà ta chỉ dạy người ta một câu A-di-đà Phật, suốt ngày ta cứ A-di-đà Phật. Hôm trước có một cụ lên ở với tôi. Mình hỏi cụ, cụ ơi, cụ khỏe không? A-di-đà Phật. Ông trả lời mình cụ khỏe không? Mình hỏi cụ, cụ A-di-đà Phật. Hôm qua cụ ngủ được không? Dạ A-di-đà Phật. Hỏi cụ ăn cơm chưa? Dạ A-di-đà Phật. Mình cũng hết cách, mình đâu có hỏi gì. Mình cứ hỏi cụ mà cụ cứ khỏe không? Mà cứ A-di-đà Phật. Ngủ được không? Dạ A-di-đà Phật. Cụ ăn cơm chưa? Dạ A-di-đà Phật. Ngay từ sáng đến chiều gặp cụ là cứ A-di-đà Phật. Còn Phật tử như mình khách sáo, rồi dạ cảm ơn thầy, nhờ phước của thầy nó hôm qua con ngủ được, nó dốc. Hai người đó thì các vị thấy người nào giảng sanh? A-di-đà Phật là giảng sanh. Chính cái chỗ này đồng tu chúng ta phải đặc biệt chú ý, phải thành thật, phải trung thực. Thành thật chính là A-di-đà Phật, không thành thật không tương ứng được với Phật. Hồi xưa tôi giảng một cái đạo tràng ở trên Đà Lạt thì có cái anh trưởng ban Phật tử hỏi tôi là tịnh độ, tín nguyện hạnh là cái kiền ba chân. Vậy thì tối tịnh độ ngoài cái tín nguyện hạnh ra còn cái gì quan trọng nữa? Tôi nói có hai chữ rồi. Người thì nói trí tuệ, người thì nói thiền định, người thì nói nhẫn nhục. Thật ra chính là hai chữ chân thành. Chữ chân thành mà trong tiếng Hán nói là lão thật đó, niệm Phật đó, trung thực niệm Phật. Chính bản thân tôi bây giờ cũng chưa đủ chân thành. Xen tạp vọng tưởng, mà nếu còn vọng tưởng thì chưa chân thành. Định nghĩa của chữ chân thành là gì? Là không một niệm xen tạp. Mà ngày nay chúng ta niệm niệm xen tạp, mà những niệm xen tạp là gì? Chẳng phải là niệm thiện nữa, mà toàn là những niệm bất thiện. Những niệm mà, những ý niệm mà nó có thể còn thương tổn chúng sanh kìa. Chúng ta đã từng phát nguyện, ta là bạn lành của chúng sanh, là một người bạn thân thiết, người bạn không mời mà đến. Nếu chúng ta không phát nguyện làm người bạn không mời, người bạn thân thiết, thì chúng ta không thể giảng sanh được đâu. Vì thế giới cực lạc đều là Bồ Tát bất thối. Mà nếu chúng ta muốn về được cực lạc thì trước nhất mình ở đây mình phải là bạn lành của chúng sanh cái đã. Bạn lành của chúng sanh hoàn hảo rồi đó mới về làm bạn lành được với Bồ Tát bất thối. Nói đến chỗ này bắt đầu nghe thấy hơi khó rồi đó nha. Thấy cái chuyện giảng sanh của bộ khó rồi đó. Tại sao mà đạo tràng niệm Phật quá đông mà đến ngày nay giảng sanh thì chưa có? Hôm trước một vị ông thầy đã bên Tây Tạng về, thì ông gặp tôi, ông nói là chính mắt tôi ở bên Tây Tạng nhìn thấy những vị lạc ma ra đi thì xếp bằng lại, thì tự nhiên là thâu thần tịch diệt. Đó là vị thầy đó nói trực tiếp với tôi. Nói tại vì sao ở Việt Nam mình trong 50 năm qua không có người giảng sanh gì thầy. Ông hỏi tôi vậy. Thì tôi nói có gì đâu, tại vì xen tạp. Nếu mà chịu chuyên cần một câu A-di-đà Phật đến cùng, đúng như lời tổ sư dạy, một môn thâm nhập trường kỳ quân tu thì nhất định sẽ giảng sanh. Người nào cũng nói một môn thâm nhập trường kỳ quân tu chứ. Nhưng mà kỳ này lại Quan Âm, rồi kỳ kia díu Quan Âm. Chính miệng Hòa Thượng Tịnh Không nói lúc bạn niệm A-di-đà thì Quan Âm ở đâu? Lúc bạn niệm Quán Thế Âm Bồ-Tát thì A-di-đà Phật ở đâu? Chả lẽ mình niệm Phật mà không niệm Quán Thế Âm Bồ-Tát thì sợ Quan Âm Bồ-Tát buồn sao? Đem cái tâm phàm phu của mình mà để đo lượng của tâm Phật Bồ Tát thì mình là đại tội. Làm gì có việc mà niệm Phật A Di Đà mà không niệm Quan Âm, Quan Âm buồn. Nói nhiều thôi để cho các vị thấy là mình có một môn thâm nhập hay không, có đủ can đảm để suốt cuộc đời này niệm một câu A Di Đà Phật hay không. Pháp hội niệm Phật á, thì có vài ngàn người. Pháp hội lại Quan Âm Bồ Tát 50.000 người. Quá tốt, rất tốt chứ không phải là không tốt. Nhưng ở trong số đó, những người ngày ngày cũng chuyên tâm cầu giảng sanh, nhưng mà cũng cầu để cho bình an, mạnh giỏi, thăng quan, phát tài, con cái giàu sang gì đó, mà không tin vào cái năng lực của câu A Di Đà Phật. Cũng có đầy đủ năng lực như vậy. Hôm trước tôi đi hộ niệm cho cái cô Phật tử, tôi thời gian không có, nhưng mà thế mà kỳ rồi tôi về Sài Gòn vì một số đồng tu bên đó, mấy mười mấy đồng tu cũng muốn hướng dẫn họ niệm Phật. Nhân cái dịp cô đó có bệnh nên tụi tôi đến đó để cùng cộng tu. Tôi cộng tu được 30 mấy ngày, cứ một ngày buổi tối đến niệm Phật 2 tiếng, cứ chéo bằng chép bằng lên là niệm Phật 2 tiếng. Thì bình thường cái cô đó đó cô dạy người ta niệm Phật, cô nhắc người ta niệm Phật. Mấy người nó đến thăm mà nói chuyện là cô nói niệm Phật đi, cổ nhắc người ta niệm Phật. Thì tôi thấy là quá tốt, sẽ giảng sanh chắc. Thế mà các vị biết giảng lai tại sao? Cái ngày 19 tháng 6 qua niệm Phật 20 ngày cổ bị ung thư tỵ, ung thư tụy á, là cổ ăn không được, cổ đứng không được, mà chỉ có ngồi vậy nè. Mà niệm Phật kiếp mà cổ khỏe, mặt hồng hào ra, cổ đứng dậy đi được. Thì lúc đó tôi nghĩ chắc cổ khởi cái niệm tham sống và sợ chết. Chứ bình thường lúc bệnh thì cần cầu giảng sanh lắm, tha thiết giảng sanh. Nhưng mà nghe cái ngày dưới Quan Âm thì cổ cứ kêu cái cô ở chung á, dẫn qua chùa Linh Sơn để lại Quan Âm. Thì cái cô mà huynh đệ nó không được, mày bệnh như thế này mà làm sao qua đó mà lại, ở nhà niệm Phật đi. Thì cổ mới nói thôi bây giờ rủ mấy bạn đồng tu ở ngay nhà cổ lại Quan Âm, lại vía. Thì tôi ra tới thì tôi nói cổ mới, cái cô mà ở chung với cổ mới nói tôi là thưa thầy, hồi chiều nó kêu con dẫn qua bên kia lại Quan Âm. Thì tôi mới nói tại sao bây giờ cô không xác quyết một hướng đi cuối cùng quyết tử, sống cũng A Di Đà Phật mà chết cũng A Di Đà Phật. Bây giờ cô muốn lại 500 lại phải không? Tôi với cô với mọi người cùng lại 500 lại, nhưng mà lại A Di Đà Phật. Tôi xứng Nam Mô Lạc Bang giáo chủ tiếp dẫn A Di Đà Phật lại, lại 500 lại, 2 tiếng rưỡi. Nhưng mà sau khi mình về thì cái tâm cầu lại nó không bỏ. Cô lại kêu mấy cô Phật tử cùng lại 500 lại Quan Âm. Thì tôi thấy cô khỏe rồi, với hơn nữa quá lâu rồi tôi không có đi nữa. Cái thời gian phiên dịch của tôi nó bị, cũng bị mất thời gian nên tôi không đi nữa. Thì cách một ngày, ngày hôm sau là cô chết. Cô chết đúng cái giờ mà tôi niệm Phật luôn. Nói chung mình cũng hơi hối hận. Nếu như mình gắn thêm 2 ngày nữa thì nghe cái ca đó thì mình cũng niệm Phật tiếp tục tốt. Thì tại sao mà cổ, cái lúc mà cổ ra đi trong tiếng niệm Phật nhưng mà thổi tướng rất xấu, thì tôi nghĩ rằng niệm Phật một thời gian thấy cơ thể mình khỏe rồi thì lúc đó cái chí nguyện cầu vãng sanh yếu, mà cái chí, cái mong được sống đó, mạnh mẽ. Và nghĩ rằng cầu Bồ Tát Quán Thế Âm để Bồ Tát Quán Thế Âm cho ta qua nạn khỏi, tật bệnh được tiêu trừ. Và lúc đó khi cái chuyển biến của cơ thể nó đâu có biết chừng đâu, thì lúc đó nó dẫn đến cái chết, thì bắt đầu bám víu cái sống và sợ chết, nên biểu hiện tướng rất là xấu. Vì vậy tôi mong các đồng tu chúng ta một đời này không dễ gì gặp được pháp môn Tịnh Độ. Thích Ca Mâu Ni Phật nói ta ra đời là vì muốn đem cái pháp môn Tịnh Độ mà giới thiệu cho chúng sanh. Nếu chúng sanh chỉ tiếp nhận được cái pháp Tịnh Độ thì Đức Phật sẽ không nói pháp khác mà chỉ nói Tịnh Độ. Tại sao tôi nói như vậy? Tôi dám nói như vậy. Hôm qua hôm kia tôi mới nói với mấy vị nào đây nè. Tôi nói trong Kinh Lăng Nghiêm á, thì các vị thiền cũng nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm. Và 7 lần mà A Nan, Đức Phật hỏi A Nan về cái tâm ở đâu. Nhưng mà nói về thiền thì rất nhiều, nhưng mà cái phẩm sau cùng của Kinh Lăng Nghiêm á, là cái phẩm Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, là Đức Đà Bồ Tát Đại Thế Chí dạy mình gom nhiếp 6 căn tịnh niệm liên tục. Và Kinh Hoa Nghiêm là thiện tài đồng tử tham học. Thì các vị bên thiền cũng nghiên cứu về Hoa Nghiêm, nhưng mà trong Hoa Nghiêm có một phẩm Bồ Tát Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Bồ Tát Phổ Hiền khuyến khích Bồ Tát ở thế giới Hoa Tạng niệm Phật vãng sanh Cực Lạc. Hòa Thượng Định Không nói thế gian mình nó làm vậy là mình giận tím ruột á. Tự nhiên nó khuyên học trò đệ tử mình vãng sanh Cực Lạc hết, ở đây thế giới Hoa Tạng trống trơn thôi, không có người nữa, không có đồ chúng nữa. Hòa Thượng nói thật ra thì Phật, Phật đạo đồng, tâm của các vị Phật đều như nhau, đều mong chúng sanh Phật sớm một ngày thành Phật. Đức Phật nói một câu mà ta là Phật đã thành, mà chúng sanh là Phật sẽ thành. Tất cả chúng sanh đều đồng hàng với chư Phật. Nếu đạt được cái cảnh ngộ, cái cảnh ngộ, cái cảnh khai ngộ đó như Phật thì sẽ đồng hàng như Phật. Vì vậy bây giờ hôm nay Bồ Tát Phổ Hiền khuyến khích Bồ Tát Thế Giới Hoa Tạng vãng sanh Cực Lạc, Đức Phật Tỳ Lô Giá Na hoan nghênh. Thì mình thấy ở trong Hoa Nghiêm cũng có cái phẩm Phổ Hiền Hạnh Phẩm là khuyến khích Bồ Tát thế giới Hoa Tạng niệm Phật giảng sanh Cực Lạc. Vậy thì mình thấy, nói lại, các vị tu niệm Phật đâu phải là pháp môn thấp kém đâu. Rõ ràng là thượng thừa đó, là vô thượng thâm diệu thiền đó. Nếu như các vị chưa xác quyết, chưa chuyên nhất, thì kính khuyên các vị tin một lần đi. Một đời này mình tin thẳng vào một câu A Di Đà Phật thôi. Hôm nay chúng ta ngồi trong đạo tràng Vô Lượng Thọ đông như thế này, bộ các vị tưởng là các vị mới đời này phát tâm sao? Hả? Các vị đã từng ngồi trong đạo tràng Vô Lượng Thọ nhiều kiếp rồi, chứ không phải đơn giản là mới đời này các vị ngồi trong đạo tràng Vô Lượng Thọ đâu. Nhưng mà người ta chuyên tinh, người ta giảng sanh hết rồi. Còn mình cũng chuyên vậy, mà chuyên tạp. Người ta tinh tấn thì người ta giảng sanh hết rồi, mình cũng tin vậy nhưng mà tinh tướng, tu cho dễ coi thôi. Rõ ràng như ngài Định Pháp Sư Định Hoàng nói, ngay cái thời mạt pháp này, nếu không có pháp môn tịnh độ thì không cách nào vượt thoát sanh tử. Các vị thấy cái tầm cỡ quan trọng như thế nào. Hôm qua tôi dịch cái đĩa 178 177, 178 Vô Lượng Thọ, Hòa Thượng nói cái đoạn này cực kỳ hay. Hòa Thượng nói A-di-đà Phật chính là một đại thí chủ của mười phương tất cả chúng sanh khổ nạn. Đức Phật A-di-đà chính là đại thí chủ. Vậy thì mình cũng phải phát tâm làm đại thí chủ. Nghe cái mình nói mình mới nổi da gà ha. Được chứ nó phải không được đâu. Mình là đệ tử A-di-đà, dĩ nhiên mình cũng phải là đại thí chủ như A-di-đà chứ. Bằng cách nào? Quy A-di-đà Phật, niệm câu A-di-đà Phật, đem câu A-di-đà Phật đó khuyến khích chúng sanh niệm Phật, thì chúng ta là đại thí chủ rồi. Mấy vị nó mới nghe nói chỗ vậy sao dễ quá, các vị không tin à. Mình khuyến khích, mình giáo dục, mình dạy bảo người ta niệm một câu A Di Đà Phật, mình chính là đại thí chủ. Tại vì sao các vị biết không? Vì dạy người ta niệm một câu A Di Đà Phật, ngay một đời này có thể giảng sanh tịnh độ, có thể thẳng đến thành Phật, không phải là đại thí chủ sao? Hả? Cái này là mình làm được đó nha, đúng không? Mọi người chúng ta đều làm được. Đi ra đường cầm cái sâu chuỗi cao cao lên nè, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái người ta đã, à, cái bà đó ba đang niệm Phật đó. Thì cũng đã giáo dục người ta niệm Phật rồi.
Hôm trước tôi đi ra chợ mua đồ, cái bà bán đồ nó trên dưới giống nhau, cái mình nói mình làm đồ hả, ủa cái gì giống nhau, nó đó nó giống nhau luôn. Mình làm đồ rồi đặt thờ, ủa cái gì giống, nó nói thì hay gì là Phật đó. Ví dụ thôi, dán tự A Di Đà Phật trước chiếc xe, cái trước dán con xin thường niệm A Di Đà Phật, giữ tâm thiện cái chốt mình. Nó nhìn nó trên dưới đều giống nhau.
Bộ khờ nó cái gì giống nhau thì đó, đó là cái gì mình bố A Di Đà Phật, ví dụ. Cái tâm đó là cái tâm độ chúng sanh. Đức Phật A Di Đà là đại thí chủ, thì chúng ta phải tập làm đại thí chủ thì chúng ta mới có thể vãng sanh. Cái chỗ cái đoạn này hôm qua tôi dịch tới đoạn đó tôi cảm thấy rất là hoan hỷ. Người người chúng ta đều làm được, đúng không? Mà làm dễ làm nữa, không có tốn kém gì cả. Các vị nói phải giảng pháp rồi ngồi lên đây rồi phải làm trụ trì hay làm giảng sư thì mới có độ chúng sanh được, không. Mỗi chúng ta đều là một pháp sư. Đó là lời Hòa Thượng Tịnh Không nói. Mặc trên người chiếc áo tràng lam là hóa thân của Như Lai. Tôi hay nói cái đồng tu nha, Phật pháp còn tại thế hay không là chính ở hình tượng của mỗi chúng ta. Hình tượng ta tốt thì sẽ ảnh hưởng tốt cho Phật pháp. Hình tượng ta xấu thì ta sẽ làm hỏng Phật pháp. Người ta nói Phật tử, huống chi là đệ tử của A Di Đà nữa, mà ra đường thì đi cà nhách, nói năng thì chẳng có thèm nể ai. Mà nó muốn chửi thì chửi như là pháo nổ. Thì thôi, các vị phải nhớ một điều, Bồ Tát thế giới Cực Lạc hạ phẩm hạ sanh nha, không cần nói chung phẩm. Bồ Tát hạ phẩm hạ sanh. Hòa Thượng nói hai người ngồi với nhau trong phòng nói chuyện này nè, người bên đây nói người bên kia chưa nghe nữa, thì Bồ Tát thế giới Cực Lạc nghe tường tận rồi. Vậy thì hằng ngày các vị khởi tâm động niệm sao Bồ Tát ta biết hết rồi, có đủ tư cách để vãng sanh hay không? Chứ đâu cần phải đến chùa hỏi thầy ơi thầy con có thể vãng sanh không, khỏi hỏi, hỏi mình biết liền. Tôi nói hoài cái vấn đề này, tôi nói Bồ Tát thế giới Cực Lạc ngày nào cũng mong cầu vãng sanh Cực Lạc, tương lai làm bạn với Bồ Tát bất tối, xin hỏi Bồ Tát ra chợ người ta nói một đồng ba trái, lấy ba trái to ra đi, lấy ba trái nhỏ. Hả? À, Bồ Tát xin hỏi các Bồ Tát lấy ra chợ người ta nói ba trái, một đồng ba trái, lấy ba trái to, lấy ba trái nhỏ. Ai lấy ba trái nhỏ giơ tay lên, ai thiệt lòng nha, không có nói láo được á, trước Phật không có nói láo được á. Tôi xin thưa với các Bồ Tát, tôi phải tập rất nhiều lần tôi mới làm được. Tôi đi vô siêu thị tôi mua đồ nha, thấy người ta chọn lựa mình cũng muốn chọn muốn lựa nữa, suy nghĩ mình chực nhớ không được, bốc ngang, bốc nhắm mắt bốc. Mà phải nói là tập làm nhiều lần lắm mới được. Chứ ở đó mà nói, một lần tôi vô siêu thị tôi mua cái trái dưa lưới á, cầm lên rồi, cầm mấy trái dưa lên rồi, ở bên ngoài nó có bao cái lưới đó, kéo ra vô trọng thấy nó có một lỗ bầm. Mình cầm lên rồi nha, mình tính để xuống, mình nói mình để xuống như vậy thì người ta sẽ bị lỗ. mình không mua thì chắc chắn không sẽ không có người mua đâu. Khi cái dấu này mà cái trái đó trị giá 60.000 lận thì thôi thì về mình cắt cái miếng đó ra mình ăn cũng được vậy. Nghĩa là phải làm công tác đấu tranh với mình đó nha, chứ còn chưa có tốt liền được đó. Lấy liền, lấy xong rồi mới cảm thấy mình cũng cảm thấy tự an ủi là mình vượt qua được chính mình. Nhiều đó thôi, thấy cái công phu của mình ở chỗ nào, rồi tương lai có làm bạn với Bồ Tát thế giới Cực Lạc hay không. Để rồi Hòa Thượng nói Đức Phật A Di Đà có từ bi mà rước mình về Cực Lạc, Bồ Tát Thánh, Bồ Tát Thánh chúng ở Cực Lạc cũng không tiếp nhận mình. Hòa Thượng nói vui thôi. Nghĩa là A Di Đà có rước mình về bển, Bồ Tát Thánh chúng cũng nói Phật ơi, cái bà này bà tham lắm, Phật mà rước bà về đây bà dành cả cung điện của con, bà dành chỗ ngồi con, bà còn dành cả cung điện con luôn. Thật ra chúng ta không có buông xả thì chúng ta không cách nào giảng sanh. Bởi vì trong nhà Phật chúng ta chủ yếu mà người học Phật phải tập làm, đó là cái gì các vị biết không? Bố thí. Bố thí chính là buông xả. Bố thí là cái ban đầu để chúng ta đi đến chỗ buông xả. Bố thí cái vật ngoài thân, rồi sau đó chúng ta tiến đến, ta buông xả những cái phiền não, những cái chấp trước, những cái vướng bận ở trong nội tâm. Cái buông xả ở bên ngoài đó mà ta còn buông xả chưa được thì làm sao mà dẫn đến để buông xả cái nội tâm. Vì vậy Phật tử chúng ta phải tập. Hòa Thượng nói một câu mà tôi thấy hết sức là tuyệt vời. Phải hằng giữ cái tâm bố thí. Bố thí pháp, bố thí tiền tài, bố thí vô ý. Ta làm được ba cái pháp bố thí đó rồi thì dần dần trong tâm ta cái sự tham cầu nó sẽ nhỏ lại. Tôi hay nói với đồng tu rằng ta phải tập làm. Trước nhiên ta khởi tu thì ta phải tập làm 20 cho người, 80 cho ta. Chúng sanh phàm phu thì 100% ta có lợi thôi, còn nói chuyện người ta có hại kệ người ta. Nhưng bắt đầu mình khởi tu là 20% cho người, 80% cho ta. Rồi một thời gian ngắn sau là 30 cho người, 70 cho ta. Rồi một thời gian nữa là 50 cho người, 50 cho ta. Nó mới chỉ là một cái cấp bậc bình thường. Tập làm trong khởi tâm động niệm của ta 50 lợi ích cho người, 50 lợi ích cho ta mới làm bạn được Bồ Tát, chứ không thôi dễ gì làm bạn Bồ Tát à. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là sẵn sàng vì lợi ích chúng sanh mà phục vụ, mà không có ta ở trong đó mới gọi là Bồ Tát. Hòa Thượng định nghĩa hết sức là hay. Thế nào là Phật, thế nào là Bồ Tát? Khởi tâm động niệm của bậc Bồ Tát là hoàn toàn vì lợi ích chúng sanh, không có ta ở trong đó. Cũng giống như hôm nay ta sống, ta ăn cơm là vì chúng sanh mà ta sống. Ta ăn cơm là vì để cho cái sắc thân này nó khỏe, để dùng cái công cụ của cái thân xác này mà phục vụ chúng sanh nên ta ăn. Như vậy mới tương ứng được với Bồ Tát. Vậy thì mình giờ mình phải tập làm chứ. 50-50. Dần dần lên 60 cho người, 40 cho ta. Đến lúc nào mà 60 cho người mà 40 cho ta, các vị có được an lạc rồi. Và đến lúc mà 80 cho người, 20 cho ta, thì lúc đó các vị đi nó nhà bỏng. Tại vì có tham cầu gì ở đâu mà không nhẹ bỏng. Phật dạy nguyên lý nguyên tắc rất rõ ràng. Nhưng mà chúng ta không có đạt được sự cảm thụ, sự an lạc, vì mình không có làm. Hòa thượng nói khuyên người ta bố thí, nhưng mình không có bố thí. Mình đi vô càng nhiều càng tốt. Thì hỏi làm sao mình đạt được pháp lạc? Mà Phật tử chúng ta cứ nghĩ rằng ta bố thí đi là mất. Làm sao mất được? Bố thí giống như ta trồng xuống một hạt búa, ta trồng xuống một hạt bắp. Một hạt lúa và một hạt bắp có bao giờ nó lên có một hạt lúa không? Hay là một hạt lúa nó sẽ ra một cây lúa, một chùm lúa lận. Một hạt bắp nó sẽ ra một cây bắp. Cây bắp ít nhất là 2 trái, 3 trái. 2 trái thôi thì bao nhiêu hạt? Cái nhân quả nó hết sức rõ ràng vậy mà. Nhưng mà các vị không có đủ can đảm tin. Hôm trước tôi giảng với chùa An Lạc ở trong Tâm Bình đó. Giảng xong có cô Phật tử chạy theo hỏi tôi là: thấy thầy đi giảng khắp nơi đâu, không nhận cúng dường, không nhận gì hết, mà ở đâu mà thầy làm quá chừng vậy? Tôi nói thì Phật cho chứ đâu. Nó thầy đâu có mua số đâu mà Phật cho. Ý nói là mua số thì Phật mới cho chúng số đó. Đúng là cái hiểu quá ư là cạn cợt. Nói như hôm nay tôi đi tôi phát, ở trên kia tôi cũng phát chuỗi, phát đĩa, phát dây đeo cổ. Mọi người ai cũng hoan hỷ. Ở đâu ra? Không xin, không vận động, không kêu gọi. Thì tự nhiên có mình sắp đi, cái chú kia lại: thưa thầy, con có chùm, con bịch chuỗi con đưa thầy cúng dường thầy, thì cúng cho các đồng tu. Cô kia nói: dạ con có một bịch đĩa đây, con gửi thầy thì gửi cái đồng tu. À, thì ta Bồ Tát là Phật A Di Đà đưa chứ đâu ra. Nhưng mà giữ nguyên tắc là dứt khoát không sinh, không vận động. Hôm trước cái đạo tràng kia nói với tôi là đã đưa 100 người vãng sanh rồi. Tôi nói tốt quá. Tới chừng đi xuống nhà, cái chỗ phòng vãng sanh thấy để là cơ sở vật chất còn thiếu kém, mong các Phật tử cống góp để cho Phật sở này yên thành. Tôi nói mấy người vãng sanh nó vong lên bội nghĩa. Mấy Phật tử nghe trận trắng. Tôi đâu dám nói thầy trụ trì nghe, mà tôi nói với mấy được mấy cái người vãng sanh nó vong ân bội nghĩa. Nhiều người hỏi không hiểu chuyện gì, mà sao nói vậy? Hòa thượng Tịnh Không dạy người học Phật chúng ta là sống trong thế giới biết ơn. Người ta có ân với ta cho dù là một giọt nước thì ta cũng mỗi niệm không quên. Huống chi là Bồ Tát thế giới cực lạc đã từng được người ta giúp mình vãng sanh mà không biết ơn à. Xây cái vòng phòng vãng sanh có chút xíu mà 100 người mà vãng sanh cực lạc mà không có hỗ trợ hà hơi cái là xây 800 phòng nó còn được, cái đừng nói xây một phòng mà phải đi xin xỏ. Vậy thì mấy người đó không có vãng sanh, phải không? 100 người để giảng sanh thì khởi tâm động niệm là 100 vị Bồ Tát đó là sẽ cử Bồ Tát trong giám đốc của trần gian này đến làm liền. Chứ gì đâu mà dẫn cái phòng giảng sanh có mười mấy giường mà còn không xây nổi nữa, phải đi xin tùm lum hết trơn. Vậy thì 100 người giảng sanh kia là có giảng sanh thiệt không? Đâu có giảng sanh. Thì tôi mới nói cho tôi, vậy thì mấy người giảng sanh nó là giống ơn bội nghĩa. Phải nói đúng như lời Hòa Thượng nói, bản gì chúng sanh thì để Phật Bồ Tát lo. Vì vậy hôm nay chúng ta phải thật sự tin vào pháp môn niệm Phật, thật sự tin vào Đức Phật A Di Đà. Bây giờ đời chúng ta không còn cô độc nữa, mà đời của chúng ta vô cùng hạnh phúc khi bên cạnh của chúng ta có giáo chủ thế giới Cực Lạc lo liệu cho chúng ta. Tôi hay nói với các đồng tu đó, pháp môn khác không ngon bằng pháp môn tịnh độ của mình. Pháp môn tịnh độ của mình ngon, A Di Đà giáo chủ cội tịnh độ, chủ tịch nước thế giới Cực Lạc rước mới đi. Tổng thống của thế giới Cực Lạc rước mới đi, còn người khác rước không đi. Cái chỗ này các vị hiểu không vậy? Rõ ràng trong nguyện 48 nguyện Đức Phật và trong kinh Vô Lượng Thọ cũng nói, trong kinh A Di Đà,
nhược khổ chúng sanh bất kỳ danh hiệu A Di Đà Phật, nhược nhất nhược nhược nhị nhược nhược tam nhược bất nhược nhược lâm mạng cung tờ A Di Đà niệm cư thân chúng hiện tại này. Nếu chúng sanh nào niệm Phật từ một niệm cho đến 10 niệm mà nhất tâm bất đoạn thì A Di Đà và thánh chúng
sẽ đích thân tiếp dẫn chúng ta. Đừng có nói là Đức Phật A Di Đà mất bận đi họp hôm nay không đi được để người khác đến rước, không có chuyện đó. Mỗi hành giả tịnh độ niệm Phật giảng sanh Cực Lạc đều đích thân Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Các vị phải nhớ một câu này, đừng để bị người ta gạt. Và cũng chính Đức Phật A Di Đà sẽ thông báo chúng ta lúc nào chúng ta giảng sanh. Không có chuyện Bồ Tát Quan Âm mà báo mộng, Bồ Tát Văn Thù báo mộng, Bồ Tát Địa Tạng báo mộng chúng ta giảng sanh. Cái chỗ này nếu như không phân biệt rõ, các vị sẽ bị lầm, bị gạt te tua. Nhớ một điều là chúng ta niệm Phật là chỉ có Phật A Di Đà thông báo chúng ta và chính Đức Phật A Di Đà đích thân rước. Không Phật A Di Đà rước không đi. Đó, như kỳ rồi có lần giảng sanh đó, không thành cái vụ sùm cái vụ giảng sanh năm rồi năm kia vậy đó. Ùng người ta đổ về. Cuối cùng hỏi ra, bình thường thì cầu giảng sanh về cung trời đâu sức, thưa thầy. Rồi nằm thấy thì thấy Quan Âm Bồ Tát báo mộng giảng sanh, niệm Phật rước lên chánh điện, niệm không phải niệm Phật mà niệm Văn Thù Phổ gì, Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát, nghĩa là cương lĩnh nguyên lý nguyên tắc đối với tịnh độ sai bét hết. Thế mà hàng chục ngàn người tin, hàng chục ngàn người tu tịnh độ về đó. Tôi nói kỳ đó tôi gặp mấy người, tôi nói về sám hối đi, chứ không thì mới mốt về bên bển tiếng Đức Phật A Di Đà cũng quở trách à. Tu hành gì mà nguyên lý nguyên tắc không hiểu, cương lĩnh tịnh độ như thế nào không hiểu. Bởi vì hồi nãy nói chuyện với thầy ngắn ít, nhưng mà ngày thầy nói là sau khi mà giác ngộ tịnh độ rồi thì thầy chỉ chuyên một mình 4 năm nay giảng cho Phật tử nghe,
Tôi nói đúng.
Giống như ngài Lý Minh Nam, cả một đời của ngài giảng tịnh độ, pháp sư đại đức cao tăng đi ngang Đài Nam, ngài cúng dường thạnh hậu, tiếp đón tận sân bay, đưa rước tận nơi, nhưng không bao giờ mời khai thị, không bao giờ mời giảng pháp. Lúc đó chính hòa thượng Tịnh Không cũng cảm thấy lạ. Ủa nói tại sao cái vị đó cao tăng đại đức mà thầy không mời giảng pháp? Thì ngài Lý Minh Nam mới nói: ông không biết, tôi đang hộ pháp. Nó làm sao? Nó cái gì đó đó tu thiền, mà chúng ta đây tu tịnh độ, mà bây giờ mời vô thì nó thiền tốt, mật tịnh song tu như cổ như hổ mọc thêm sừng. Nó thiền tịnh song tu chứ, thì hổ mọc thêm sừng, làm cho lòng đại chúng nó bao trao. Vậy thì tôi phải 3 tháng sau đó, tôi ăn định đậy cái lòng đại chúng mới hết được cái bao trao đó. Như vậy có phải là quan uổng hay không? Nên tôi không mời người ta giảng pháp là vì tôi hộ pháp cho các vị. Ngày nay người ta giỏi lắm, thiền tịnh mật tam tu, nó xong tu đã là dữ rồi, mà bây giờ thiền tịnh mật tam tu nữa, giỏi. Thì mình cái căn tánh đó thì người ta giỏi quá, mình đâu có tiếp nhận được. Mình không phải nói mình ta không làm được, người ta làm được, nhưng mình có làm được không? Mình biết chắc mình có thể giải thoát sanh tử hay không? Không. Tôi nói cho các vị biết nha, phải nhớ cho kỹ, sanh tử ai sanh tử? Mình sanh tử. Họ có sanh tử giùm mình đâu. Hả? Và ai giảng sanh? Mình giảng sanh. Mình có giảng sanh hay không là chính mình nè. Và cái quan trọng nhất, cái then chốt mà nhớ cho kỹ, đi vào sanh tử luân hồi là mình. Vậy thì phải xét cho kỹ. Chứ để rồi lúc đó quan uổng, rồi quán trách. Ngày nay người ta đưa ra pháp tu nào đó mới đó, mình cũng ùng ùng chạy theo. Rồi đến lúc mà sanh tử đáo đầu nó, ủa sao thầy dạy cái pháp tu mà con không có được giải thoát rồi nè, tao không biết đó. Trong cái pháp Hoa Đề Cương, hòa thượng Tiên Quá có nói trong pháp Hoa Đề Cương, hòa thượng có kể một câu chuyện. Hòa thượng nói có một ông thầy dạy đồ chúng tu tập, thì mỗi người cũng tu tập qua thời gian, cái ông thầy chết thì cái ông đệ tử lớn mới lên tiếp tục cũng dạy đồ chúng tu tập. Thì một ngày nọ cái ông đệ tử lớn cũng ra đi, thì đi đến nơi gặp sư phụ. Ô, từ xa gặp sư phụ mừng quá, cúi đầu lại sư phụ rồi cái ông sư phụ nói: chỉ vào mặt, sao nhà ngươi đến đây? Trời, con bao nhiêu năm qua con theo thầy, mà bây giờ con đến đúng chỗ thầy đi thì con đúng rồi. Nhưng mà sao nhà ngươi đến đây nữa? Thì con đến chỗ thầy đến thì chắc chắn đúng rồi. Thì ông thầy mới nói: nhưng mà ngươi biết cái chỗ này là chỗ nào không? Nói: con đến mà chỗ thầy đến chắc chắn đúng. Ông nói: nhưng mà đây là địa ngục. Lúc đó ông đẹp, ông học trộm ấy: ủa sao thầy dạy con đi vào địa ngục? Ông nói: ta cũng không biết nữa, thì ta cũng tu vậy, ta cũng đúng pháp, thì ta học sao ta dạy ngươi vậy? Hòa thượng Tiên Hóa mới nói một câu: Y hoàng cho chinh, một lưới bắt gọn. Có nghĩa là một cái đàn cá mà một cái lưới xuống nó hút hết. Giống như là gì? Sanh tử một đám. Ngài mới nói câu là mơ mơ hồ hồ, mà dạy một đám mơ mơ hồ hồ thì nhất định sẽ về cái thế giới mơ mơ. Đó là lời của Pháp. Cái câu chuyện này và cái lời tôi vừa nói là trong cái Pháp Qua Đề Cương của Ngài Tiên Hóa, cũng là một sự cải thiện cho mình. Thành thử mình tu hành, mình phải hết sức là thận trọng. Mình học Pháp, mình cũng phải hết sức thận trọng. Tại vì sao? Sanh tử là chính mình sanh tử, không ai sanh tử giùm mình. Cái đó là cái vấn đề mình phải nhớ. Ngày nay nói không, cái vị này nổi tiếng lắm, quy theo vị này là ngon lành. Xin thưa, sanh tử bình đẳng. Ngon lành cỡ nào mà không vượt sanh, vượt dòng sanh tử, vì sanh tử như nhau. Hòa thượng nói xuất gia tại gia, mà khi đã rơi vào dòng sanh tử thì sanh tử như nhau. Nhưng mà giảng sanh chứng quả thì khác nhau à? Đúng không? Phẩm vị của mỗi người, tu tập của mỗi người sẽ có sự phần chứng khác nhau. Nên thử ra trong 2 giờ qua thì tôi hết sức là cảm xúc khi nói nhiều về tịnh độ. Có thể nói là hôm nay buổi nói chuyện làm cho tôi cảm thấy rất là thoải mái mà nói. Thì ban đầu thì nói vô nó cũng có khẽ, có vẻ như khen nhẹ nhẹ đúng không? Nhưng mà sau thì nói nó nghe nó hơi khó nghe. Nhưng mà cái tâm của tôi là như vậy. Hòa thượng dạy mà, bạn có cơ hội để tiếp xúc người ta, bạn phải nói lời thành thật. Nếu như bạn không nói lời thành thật, sau này trong dòng sanh tử khó gặp nhau. Người ta sẽ tìm mình để thanh toán, người ta tính sổ nợ với mình đó. Ông đã gặp mặt tôi rồi, tại sao ông nói nặng chút để tôi tỉnh ngộ, để tôi đi một vòng quá lâu tôi mới về đây nè. Ông là người xấu. Cái gì nghe Pháp của Hòa Thượng phải nói vậy hay không? Thành thử ra chúng ta phải nói lời thành thật. Nếu như không nói lời thành thật, chúng ta có lỗi. Có lỗi với Phật, có lỗi với Phật A-di-đà. Vì Hòa Thượng nói ngày ngày chúng ta phát nguyện chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Còn nhiều vấn đề để nói lắm, còn vô số vấn đề cần phải nói lắm. Không đơn giản như là một cái khởi một câu A Di Đà Phật. Người ta là khởi một câu A Di Đà Phật với cái con người mà của thời xưa đó, chất phác thật thà. Còn con người như mình ngày nay đó, nó quá nhiều chuyện rồi, nó quá xen tạp rồi. Mà bây giờ cái câu A Di Đà Phật nó chỉ ở bên ngoài không, nó lớp trên, nó không phải là lớp dưới. Bởi tôi hay khuyên nói với đồng tu là làm sao một câu A Di Đà Phật suốt ngày, một câu A Di Đà Phật để tạo thành chủng tử. Trong buồng tim cuốn phổi của chúng ta chỉ có câu A Di Đà Phật, không có cái gì ngoài câu A Di Đà Phật. Thì sanh tử ngu đầu mã diện xuất hiện, quỷ vô thường xuất hiện thì cũng A Di Đà Phật. Như vậy mới chắc ăn. Chứ còn bây giờ các vị mà còn trì một câu chú nào thì lúc mà nó, cái lúc mà sanh tử đau đầu các vị niệm chú trong niệm Phật. Thử đi. Bệnh mà giật cái đó là bắt đầu là thấy trời, bây giờ niệm Phật thì chắc chết luôn quá. Bây giờ phải trì chú lên cho tai qua nạn khỏi. Phải không? Vì vậy chúng ta phải nhớ pháp môn tịnh độ không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Nhiều người người ta nói gì lắm, nó y vậy đó. Cứ một môn thâm nhập trường kỳ quân tu không à. Và thường nói một môn thì làm gì có nhị môn. Nhất môn thì không có nhị, một thì không có hai, mà hai thì không phải một. Không biết bây giờ người ta học theo cái phương trình nào đó, không biết là một cộng một bằng một, chắc vậy. Hòa thượng nói một câu mà tại vì nhiều đại chúng không chú ý. Hòa thượng nói trong kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 10 đó. Ngoài câu A Di Đà Phật cái là xen tạp. Ở đây chúng ta nói trên khuôn khổ của một hành giả tịnh độ nghe các vị. Các vị đừng đem cái lời này qua bên đạo tràng thiền, đạo tràng mật, đạo tràng khác, người ta nói người ta cạo đầu mình đó. Ở đây là mình nói với cái đạo, trên cái đạo tràng tịnh độ, trên những hành giả chuyên tu tịnh độ. Cái phạm trù của chúng ta là chuyên tu tịnh độ. Người ta tu thì pháp nào cũng tốt hết. Tám dạng bốn ngàn pháp môn của Phật là điều pháp môn thù thắng cả. Thù thắng đối với người khác. Còn đối với hành giả tịnh độ chúng ta, hành trì một câu A Di Đà Phật là đại thần chú của ta là câu A Di Đà Phật. Chỗ này tôi mới thấy rằng Hòa Thượng nói bạn có đủ can đảm để suốt cuộc đời này niệm một câu A Di Đà Phật hay không? Khó đó. Sao không phải dễ đâu các vị. Hy vọng làm sao nơi đạo tràng Vô Lượng Thọ của chúng ta tu tập cho thật tốt. Mà muốn tu tập cho thật tốt thì cương lĩnh tu tập của chúng ta phải nắm chắc. Tại vì nếu như một người thông hiểu về tịnh độ, Hòa Thượng nói rất rõ ràng, người đã thông hiểu về tịnh độ thì niệm Phật một câu A Di Đà Phật bằng một người niệm tới 10 vạn danh hiệu Phật. 10 vạn là 100.000, 100.000 danh hiệu. Một người không hiểu về pháp môn niệm Phật, niệm 100.000 danh hiệu Phật không bằng một người thấu hiểu một cách triệt để đối với pháp môn niệm Phật, chỉ cần niệm một câu A Di Đà Phật. Tôi xin thưa với các vị, cái bộ mà thập thiện tôi mới làm xong 80 đĩa. Giờ rồi tôi làm, cái anh đã làm 1.000 hộp tặng trên mạng, tặng khắp nơi, ai xin là gửi qua mạng tặng 1.000 hộp. Mà hiện nay sắp làm 2.500 hộp, sắp sửa ra 2.500 hộp, 2.500 hộp đĩa xin phép xuất bản đàng hoàng. Mà đặc thù là cái vị mà bỏ tiền đó làm cái bầu đĩa đó, các kỳ biết không? Ảnh thuộc lòng 80 tiếng đồng hồ Hòa Thượng giảng, ổng thuộc lòng. Ổng đọc mà như là ổng đọc thơ Đường vậy. Phục Thứ Long Dương Thế Tôn Đau Lợi. Ổng đọc, ổng ngâm nga, ổng nói cái ý này Hòa Thượng nói như thế nào, trời ơi tôi nổi da gà chứ. Mình dịch mà mình không thuộc. Mà ổng người nghe thôi mà ổng cảm thụ, mà ổng thuộc, mà ổng đọc ngân nga, ổng cảm thụ. Cái người đó nghe pháp như vậy là đạt đến định, tự nhiên cảm thụ sâu sắc, đời sống thế an lạc, mặt mày ánh sáng chân. Cái người đó mà quỷ thần mà có hù họ cũng chẳng sợ, thần chết mà có đến dọ họ, họ cũng không sợ. Thế sao nắm chắc cỏ nguyên lý nguyên tắc cuộc sống rồi, sanh tử vô thường, nó đã có mạng hết, làm sao mà tự nhiên muốn hù hù. Còn mình bây giờ mà ai hù cái là chết giấc á. Thử đi gặp thầy bói nè, cái mặt của bà tối thui nghe, kỳ này bà sập tay gặp đại nạn á, rồi chết rồi giờ làm sao, thất kinh liền. Mình bây giờ mà ai hù cái là mình thất kinh liền. Chính là ở cái chỗ chúng ta nghe pháp quá ít, cái sự thâm nhập của chúng ta quá ít. Tới vừa rồi tôi đây tôi nghe thầy nói 4 năm qua thầy tự động giảng, một mình thầy nghiên cứu rồi giảng cho Phật tử. Tôi nói có mình thầy thiệt đó, thầy làm đó là tốt. Đó là thầy hộ pháp cho cái đạo tràng này đó. Chứ các vị Phật tử đừng có hiểu là thầy tụ trì ở đây ích kỷ nha. Phật tử nói là sao ông thầy này nổi tiếng, vị giảng sư kia nổi tiếng mà thầy không mời. Các vị hiểu sai đó. Ngài Lý Bính Nam cũng đã làm như vậy. Muốn các vị phải một câu A-di-đà Phật, một bộ kinh Vô Lượng Thọ đến cùng. Lấy vô kinh Vô Lượng Thọ chỉ làm chỉ đạo tối cao. Lấy kinh Vô Lượng Thọ làm nguyên lý nguyên tắc để đi vào một câu A-di-đà Phật. Cái điều đó là tuyệt vời. Hay chúng ta nghĩ, để các vị ngồi lâu á sẽ mệt, mà nghe mệt rồi thì nó sẽ sanh ra nhàm chán, thì Phật pháp sẽ hết hay. A-di-đà Phật.
Từ đây con một lòng học đạo.